Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Đề cập đến bảy hạng người. Bảy hạng người này là bảy hạng bậc của các vị tu hành chứng quả đó. Cái người nào thì hạng nào, người nào hạng nào. Giờ chúng ta sẽ tìm hiểu để biết rằng mình ở trong cái hạng người nào. Hạng thứ nhất, hạng câu phần giải thoát. Câu là hai á. Câu phần có nghĩa là người giải thoát hai phần, nghĩa là người đó vừa tu tuệ vừa tu định luôn. Người đó thực hành thiền định và người đó cũng có học hỏi giáo lý của Phật, tìm hiểu kinh sách kinh điển và quán chiếu sự vật theo cái sự hiểu biết của mình. Người đó đắc quả giải thoát, không còn tham, không còn sân si nữa, thì người này được gọi là câu phần giải thoát. Đó là tâm thoát khỏi mọi sự ràng buộc, mọi phiền não qua thiền định và trí tuệ. Bậc thứ hai là bậc tuệ giải thoát. Tuệ giải thoát này là vị đã đoạn trừ tất cả các phiền não tham sân và si, nhưng mà không có chứng đắc các cái sự giải thoát của thiền định. Không có đắc thiền, nhưng mà cũng vẫn ngồi thiền, nhưng mà không có đắc thiền. Nhưng vị này nhờ hiểu biết qua giáo lý của Đức Phật, nhờ hiểu biết, nhờ suy tư, nhờ quán chiếu, nhờ hiểu, nên tâm không thoát khỏi tham sân và si. Ví dụ như quý vị nhớ nè, Phật dạy là vô thường. Mình đi học Pháp thì nghe hoài Phật nói vô thường. Thôi đời vô thường quá, không muốn gì nữa hết. Giờ trúng số cũng không vui gì hết. Có tài sản nhiều cũng không thấy vui gì nữa. Ai cho gì cũng không muốn nhận, không muốn lấy nữa, không ham muốn gì nữa hết. Giải thoát là nhờ hiểu biết, chứ chưa có thiền định gì hết. Có nhiều người đâu có thiền định đâu mà nghe là nó có thể giải thoát được rồi. Nghe không là về muốn buông bỏ nữa. Thì mà nếu mà người này mà chứng quả đó thì được gọi là tuệ giải thoát, do sự hiểu biết mà giải thoát. Thì cái vị mà câu phần giải thoát và tuệ giải thoát này là hai vị này là vị đã chứng quả là hán rồi đó, đã diệt trừ hoàn toàn tham sân và si. Nên hai cái loại người này, hạng người này là những vị là không còn sự việc gì để cần phải làm nữa hết, nhờ không có phóng dật và không có, cũng không thể trở thành phóng dật trở lại. Nghĩa là tâm lúc nào cũng nghĩ đến sự giải thoát, tâm lúc nào cũng nghĩ đến chánh pháp, tâm lúc nào cũng nghĩ đến sự vô thường, bản chất thật của của sự vật, lúc nào cũng nhớ nghĩ hiểu được điều đó, tâm không có buông ra. Còn cái người mà chưa chứng quả thì lát nữa giác ngộ, nhưng mà lát nó không giác ngộ nữa. Ai mà chửi mình sơ sơ thì thôi vô thường đó, nó chửi lát nó đính. Nó chửi lần thứ hai nữa thôi cũng vô thường, nó chửi lát nó đính. Nó chửi ba lần bốn lần tới lần thứ mười nhịn nãy giờ rồi nha, thì vừa thôi chứ. Có nghĩa là có lúc giải thoát có lúc không, lúc tâm nó nghĩ đến vô thường nó kệ nó, mình chết nó có chửi mình cũng đâu nghe được đâu, coi như mình chết rồi đi, chửi riết nó hết được vậy rồi, bắt đầu chịu hết nổi. Thì đó là cái lúc đó tâm buông lung ra, tâm hết nghĩ đến đời vô thường rồi, giờ ăn tu đủ thôi à. Hạng thứ ba là hạng thân chứng. Vị này là có tu thiền, có chứng đắc thiền, nhưng mà phiền não chưa có đoạn trừ được hết. Đoạn trừ được có một phần, hai phần, hay nửa, năm, hay phần nửa thôi, chứ không có đoạn trừ được hết. Rồi là thân chứng. Bậc thứ tư là bậc kiến đáo. Kiến đáo này á, là không có tu thiền định, không có chứng đắc các cái thiền, các cái từng thiền, nhưng mà nhờ trí tuệ đoạn trừ một số lậu hoặc, là do thực hành lời dạy của Đức Phật. Thì có một số người không có thời gian để tu thiền, họ cái thời gian của họ để tìm hiểu kinh điển giáo lý của Đức Phật thôi, rồi họ quán xét, họ nhớ lại, họ suy tư lời Phật dạy, rồi họ bừng tỉnh, họ giác ngộ, rồi họ đoạn trừ được một số phiền não tham sân si. Những vị này được gọi là kiến đáo. Bậc thứ năm là bậc tính giải thoát. Vị này cũng có tu thiền định, có lòng tin đối với Phật, và niềm tin này bất động đối với trong tâm của họ. Cho nên là họ tu thiền và họ đã chứng, đã đoạn trừ được một số lậu hoặc. Này là lo do niềm tin thôi, chứ còn còn không không có nghiên cứu nhiều về lời dạy của Đức Phật, nhưng mà họ có lòng tin, họ nghe rằng Đức Phật nói là tu tu thiền tứ niệm xứ, quán thân trên thân, quán thọ trên các cảm thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp, các pháp. Vị này học nhiêu đó rồi lo đi tu thôi, chứ không có học nhiều hơn. Thì vị này do với niềm tin và với những lời dạy của Đức Phật như vậy, họ đi thực hành một trong những lời dạy của Đức Phật để họ chứng đắc thiền, và một số là phiền não trong tâm của họ được đoạn trừ. Thì do niềm tin nhiều nên là vị này chứng được tính giải thoát, là cái hạng tính giải thoát. Còn cái bậc thứ sáu là bậc tùy pháp hành. Tùy pháp là tùy thực hành theo lời dạy của Đức Phật. Vị này không có chứng đắc thiền, hoặc là đoạn trừ được có chút xíu phiền não thôi. Và trong cái quá trình đang nghiên cứu lời dạy của Đức Phật, đang suy tư để thực hành lời dạy của Đức Phật, nhưng mà phiền não chưa có dứt hết, mới dứt cái tạm sơ sơ 1/10 thôi. Thì người này là tùy pháp hành. Mặc dù đó, lời nói của vị này nói ra là nói ra chánh pháp của Đức Phật, nhưng mà cái người này chưa có thực hành nhiều, cho nên là cái tâm giải thoát nó chưa có được, nó chỉ ít thôi. Tùy tính hành, không tu thiền, đạo hoạt cũng chưa có đoạn trừ được, nhưng có lòng tin và thương Phật, nên là sống với niềm tin với Đức Phật. Chưa có thực hành, chưa có học lời dạy của Đức Phật, cũng chưa có thực hành thiền định, nhưng mà có rất có niềm tin và có lòng kính thương Đức Phật. Vị này được gọi là tùy tính hành. Và đa số Phật tử ở trong cái trường hợp là tùy tính hành. Và từ cái bậc thứ 3 cho đến bậc thứ 7 á, thì đó là những người bậc gọi là hữu học, cần phải học tập, cần phải sửa đổi điều này điều kia, và có những cái điều cần phải làm, bởi vì phiền não tham sân si chưa có diệt hết, và điều cần phải làm đó là tham sân si cần phải diệt trừ. Thì khi mà muốn diệt trừ được tham sân si thì người này phải thực hành những cái phương pháp đưa đến sự diệt trừ. Cho nên cần phải tu tập, và những cái điều đó là những cái điều cần phải làm. Muốn đi ngủ, muốn nghỉ ngơi thì hãy suy nghĩ rằng tâm còn tham, còn sân, còn si hay không. Nếu tâm mình còn tham, còn sân, còn si, là còn những điều cần phải làm, thì nên ngủ ít hơn chút, đừng ngủ quá nhiều. Ngủ ngày hơn 10 tiếng đồng hồ không có thời gian tu tập. Còn thấy mình chưa được gì đoạn trừ thì ráng ngồi dậy mà ngồi thiền để quán chiếu, để tư duy, để tu tập. Cho nên Đức Phật nói cái người nào mà ngủ nhiều quá hoặc ăn nhiều quá mất thời gian, không có thời gian tu. Tại vì mình ăn á, đâu có nhớ chuyện giáo lý Phật là vô thường vậy đâu. Ngủ là quên hết rồi, ngủ là lo lo ngủ thôi, đâu có nhớ gì nữa đâu. Ngày 24 tiếng đồng hồ mà ngủ hết 10 tiếng là còn 14 tiếng. Rồi còn làm việc này việc kia nó chi phối nữa, là nghĩ đến lời dạy của Đức Phật đâu có bao nhiêu. Nhiều khi đó, cả ngày không nghĩ được, được chút xíu nào nữa. Để tới giờ đi học rồi nhớ luôn. Rồi chưa kể là lặn hụp rồi nữa, thành thử là 2-3 tuần mới nhớ được một chút, 2-3 tuần mới vô nhá, được nhắc lại một chút thôi. Rồi biết là bao giờ mà nhớ được đâu. Cho nên là tâm ý cứ chạy theo cái sự ham muốn của mình và thỏa mãn các giác quan. Vì vậy mà khổ đau là những nguyên nhân đưa đến tái sanh á, dẫn được gieo trồng và tăng trưởng. Thì chắc chắn là cái hạt giống đó nó bị chai nếu mà không có bản thân mình không có dung tưới nó. Cái hạt giống giải thoát á, không có dung tưới thì nó không có. Mà cái dung tưới cái hạt giống mà đưa đến tái sanh thì dung tưới rất nhiều. Thì như vậy cái sự khổ đau sẽ không bao giờ chấm dứt trên con đường sanh tử luân hồi. À, Đức Phật cũng có đề cập đến trí tuệ có được nhờ tu tập tuần tự, nhờ tu tập từ từ, chứ đừng nói là tu là chứng liền á, rồi tu hoài xong thấy chứng gì trơn á, thôi thối chí quá, thôi nghỉ tu luôn đi. Trí tuệ không thể nào được hoàn thành tức khắc, mà phải nhờ học từ từ, rồi hành từ từ, thực tập tuần tự. Chứ quý vị khi mà lớn lên, từ nhỏ nó lớn đi vô trường học, có khi nào mà học cái nhớ liền, học cái nhớ liền. Học cũng phải qua quá trình học thuộc bài, rồi vô trả bài, rồi thực tập, rồi mới biết được cái bài học đó chứ. Hà huống gì cái tâm của con người cũng phải là từ từ mới chuyển đổi được chứ, đâu phải dễ chuyển đổi đâu. Mà muốn tu là chứng liền à. Nghe đồn nó tụng chú lại bi linh lắm, tụng linh ứng lắm, tụng hoài sống thấy linh ứng thì thôi nghỉ luôn. Giờ đi chùa nhiều nói là đi chùa đi có phước lắm á, thì tai qua nạn khỏi. Trời, tôi đi chùa hoài mà tai qua nạn khỏi cũng không thấy hết, không thấy có nữa. Tai nạn dẫn đến dồn dập, ba tôi chết rồi, tôi má tôi chết, tôi em tôi chết rồi, tôi ông nội tôi chết. Thì cái chết đó ai muốn được, giờ ông tu à, ông ba cũng phải chết thôi chứ. Thì có tu hay không tu thì cái chết nó vẫn phải đến chứ. Rồi nói vậy thôi, tu mà vẫn còn bất hạnh quá, hồi đó không tu á thì ba tôi không có chết. Từ ngày tôi mới vô chùa được 1 tháng nay ba tôi chết. Rồi xong rồi tới má tôi chết. Chết là tại ông bà bị bệnh hay là ông bà xe đụng hay gì chết chứ tự nhiên không chết. Còn đột quỵ chết là cũng phải có bệnh gì đó cho nên mới đột quỵ chết. Cái chết mà ai muốn được đâu. Và muốn khi mà đã chết rồi muốn sống thì cũng không sống được, mà khi mà đã chưa chết thì muốn chết cũng không được, chứ đâu phải muốn chết là chết đâu. Con cổ vô nói gì sư ơi, bà ngoại con á, bà bệnh bà nằm hoài, bà hấp hối hoài mà bà không chết. Con có thỉnh thầy chùa này chùa kia, con có thỉnh sư cô này chùa này chùa kia đến tụng kinh hoài nay cả tháng mà không thấy chết. Con nghe đồn nói ni sư tụng là chết liền á. Ni sư thỉnh ni sư tụng lợi tụng con 3 đêm. Tôi nói trời, tôi đâu có khả năng làm cho ai chết đâu. Bây giờ con muốn bà ngoại con chết dễ lắm, có gì khó, bóp mũi bà chết liền à. Chứ còn không có ai mà cầu nguyện mà chết được hết. Bà chưa chết giờ nằm đó hoài mà cầu nguyện cỡ nào cũng không thể chết được. Biết bao nhiêu cái thằng ăn trộm ăn cướp nữa, ai cũng cầu cho nó chết hết trơn á, mà nó có chết đâu. Thằng cướp của giết người á, người ta hận, người ta thù nó kìa, mà người ta muốn nó chết chứ nó còn chưa chết được mà. cái ông Nguyễn Văn Luyện á, đi vô nhà người ta cướp vàng rồi còn giết cả hai vợ chồng hai đứa con nữa, giờ người ta cho nó cái tội là chung thân, người ta còn chưa chịu nữa, 18 năm tù người ta còn chưa chịu, người ta muốn nó chết kìa, mà nó cũng đâu có chết đâu. Cái người mà ác tâm như thế, người ta muốn nó chết được ai cả mà chắc có lẽ là cả nước Việt Nam mà nghe đến chuyện đó cũng muốn cho nó chết cho rồi, phải không? Nó ác quá mà nó có chết đâu. Chưa phải là luật pháp còn bảo vệ nó nữa, tại vì nó tuổi vị thành niên nên nó chỉ tù 18 năm thôi, và tất cả mọi người đồng ý ký tên cho nó chết nó cũng chưa chết được mà, vì nó được luật pháp bảo vệ, thì luật pháp đã ra rồi. Nó đâu phải dễ cho ai chết, mà cứ nghĩ rằng á, giáo pháp của Phật để cầu nguyện giải gian, người nào sống là muốn sống thì cầu được, muốn chết thì chết được, không có đâu. Còn có nhiều người nói anh sư coi, ông nội con mới chết mà ông không không biết tu gì, không biết chùa chiền, lúc mà ông còn sống con cháu đi chùa ông còn chửi lên chửi xuống, thì chắc ông chết ông đọa xuống, con nghĩ là ông đọa xuống cái cõi khổ, cho nên chết rồi á, ông chết trong bệnh viện giờ đem về rồi ni sư lại cầu nguyện cho ông lên có trên giùm. Ở đó giờ có Phật có hiện lên đây á, mà để cầu nguyện cho ông lên có trên, cái Phật cũng làm không nổi luôn. Thường thường á quý vị thấy á, còn sống á, cái người mà sống bình thường này là dễ ăn, dễ dạy, dễ nói, đúng không? Thì người đó có thể sửa được. Giờ thôi đừng có sát sinh nha, sát sinh mình đưa đến cái quả khổ đau lắm, tại vì mình làm cho mấy con thú nó khổ á, thì mình cũng khổ, rồi chưa kể mình thèm ăn đồ này kia nó không bao giờ dứt được. Rồi cái tội sát sanh nó cái chồng chất hoài khổ lắm. Nghe nói vậy cái người này thôi tôi cũng ráng bỏ đi. Rồi người này thực hành được và bắt đầu ăn chay, không có sát sinh nữa. Rồi người này hay nhiều chuyện quá, nói hoài, nói mặc dầu nói thật chứ không phải nói láo. Rồi nói hoài, tôi khuyên là thôi nói hoài cũng nên nói hoài tâm nó, thân nó dao động, tâm nó cũng dao động, nó không có an ổn, thôi đừng nói nhiều nhé. Thôi Phật dạy cũng đừng nên nói nhiều, nên tỉnh khẩu nhiều hơn. Cái người này nên thực tập theo. Cái người như vậy á, thì giáo lý của Phật họ nghe được, rồi họ sửa đổi, họ dễ ăn dễ dạy. Thì khi chết đó, nó có nói kinh Phật nữa họ cũng nghe nữa để họ sửa đổi tiếp. Còn cái người mà mỗi lần con cháu đi chùa là chửi, nghe ai nói đi chùa là chửi, rồi khi chết biểu tụng kinh đi, nghe không, nghe nổi không? Bình thường còn sống có cái lỗ tai để nghe đó, mà nghe còn không vô, cậu không muốn nghe. Nhà mà có nhiều người còn than nó, mỗi lần con đọc kinh nó nghe, ông xã ông chửi quá đi, nếu mà con không dám đọc kinh nó con phải vô mùng á, con ngồi con đọc thầm, ngồi vậy được không? Nó được chứ. Nhiều khi ổng còn coi tivi ở ngoài đó, con phải chung vô mùng, con làm bộ con ngủ, nhưng mà con lấy cuốn kinh vô trong mùng á con đọc. Hỏi được không? Nói được. Thì cái ông chồng như vậy mà ông chết đi đó, rồi có niệm Phật ông cũng nghe không nổi nữa, rồi tụng kinh ông nghe cũng không nổi, làm sao mà đổ được? Còn sống không dễ dạy, không dễ nói, thì làm sao chết rồi cái người đó cũng vậy thôi, có sửa đổi được đâu. Còn lý trí này còn sửa đổi không được, nên là lúc đó chết rồi, thần thức nó nằm im đó, rồi làm sao sửa đổi được? Đâu nó nguyên đó thôi, không thể sửa đổi được. Tu là tu trong hiện tại chứ không phải đợi chết mới tu đâu. Giáo lý của Phật là dạy dạy cho những người còn sống, những người có trí giác để tu học. Còn người mà nằm ngủ mà dạy cho cái người nằm ngủ là chưa. Phật không có bảo là giáo pháp của tôi để dành ru cho mấy người ngủ, không phải cho cái người nằm xuống là không còn biết cái gì á để mà nghe pháp của Đức Phật. Pháp Đức Phật để dành cho những người còn sống thì nghe, nhiều khi mình nghe mà còn quên, nghe rồi mình còn không nhớ, nghe rồi mình còn không hiểu, không thực hành được. Huống gì nằm ngủ bất động luôn, lỗ tai thì cũng không còn nghe được, không còn hoạt động được nữa thì làm sao mà thực hành được lời Phật dạy để được giải thoát, để được sanh về cõi trên. Trí tuệ thì phải được thực tập từ từ, ngay giờ, ngay bây giờ phải thực tập, chứ không phải đợi chết mới thực tập đâu. Thực tập từ từ thì sẽ được, nhưng mà đừng có gấp rút. Gấp rút là hư bổn hư đường hết. Nó giống như là cái người mà thấy con gà đẻ trứng vàng á, ngày nó đẻ trứng trứng lâu quá, mà nghĩ rằng chắc trong bụng nó nhiều trứng lắm, là nhiều vàng lắm, cho nên thôi giờ thay vì mỗi ngày nó đẻ trứng vàng thôi, mổ bụng nó ra lấy luôn lần một thì lấy được không? Chẳng những một trứng, nhiều trứng không có, mà một trứng cũng không có. Cái gì gấp rút là nó không thành tựu được. Thì ai cũng muốn thành Phật, thì cái mục đích đó là ai cũng mong muốn, nhưng mà phải thực hành. Giống như người muốn làm bác sĩ, không lẽ bữa nay muốn là mai thành bác sĩ liền á, chưa bao giờ có điều đó. Muốn làm bác sĩ thì phải học 7 năm, nhưng mà phải tốt nghiệp lớp 12 rồi á, thi đậu rồi á, thì mới vô làm bác, học bác sĩ, mà cũng phải thi tuyển cho đậu nữa kìa. Thi tuyển là phải 27 điểm trên 20 á, môn nào cũng phải 9 điểm trở lên hết á thì mới được đậu. 10 điểm là tối đa, nhưng môn nào cũng phải 9 hết, là tối thiểu là phải 9 điểm. Cho nên nó cộng 3 cái môn nó lại thành 27 điểm. Thì người nào mà cũng phải trên 2, từ 27 điểm trở lên cho tới 30 điểm á, tới mức tối đa đó, thì người đó sẽ được học ngành bác sĩ. Thì cũng phải qua quá trình 7 năm học chứ. Rồi học xong thì chưa phải là học xong mà đậu và bác sĩ liền đâu, còn phải thi nữa. Thi đậu nữa kia mới thành bác sĩ chứ. Trí tuệ là phải được từ từ tu tập chứ, đâu phải muốn mà được liền đâu. Nó có nhiều người bày ra, tu đi chứng quả liền, tu cái này là chứng quả liền, tu pháp này chứng quả liền, tu niệm Phật đi 10 câu là chứng quả liền. Cái đó là để nói thôi, chứ thực hành nó là cái phương pháp đó là nó không thể thực hành được. Đó thì giờ phải tu tập từ từ là phải sao nè, Đức Phật dạy nè, chứ không phải là muốn là được đâu. Này trước nhất nè, phải khởi lòng tin, lòng tin Phật trước, rồi đến là gần kính trọng lễ bái Đức Phật, có niềm tin đó, mình quý kính Đức Phật, có sự tin và sự quý kính đó, đó thì bắt đầu á, cái vị đó nói cái gì mình cũng nghe hết đó, mới lắng tai nghe được. Thương người nào thì người đó nói nghe, còn cái người mà không thương á thì cũng nói câu đó mà mình không nghe được. Lắng tai nghe đó, thì mới thọ nhận cái pháp đó, mới nhớ nghĩ đến cái pháp đó và suy tư về pháp đó. Nói nghe thì nhớ, thì mình suy nghĩ về cái lời dạy đó. Rồi á, sau khi suy nghĩ suy tư là chấp thuận cái pháp đó. Rồi á, khi chấp thuận rồi mới khởi lên cái ước muốn, muốn nỗ lực tinh cần để thực hiện cái pháp đó, cái lời dạy đó. Thì như vậy á, thì khi mà thực hiện á, thì mới chứng quả được, mới đạt được mục đích. Có lòng tin thì từ từ qua từng giai đoạn như thế thì mới phát sinh trí tuệ và được giải thoát. Còn nếu mà đầu tiên mà không có niềm tin á, thì tất cả những gì sau đó sẽ không có xảy ra. Không có niềm tin thì không có kính lễ Đức Phật. Có nhiều người không tin Phật thì không bao giờ bước chân đến chùa để lễ Phật. Không bước chân đến chùa lễ Phật, khi thấy Phật không tôn kính thì sẽ không bao giờ muốn nghe lời dạy của Đức Phật. Không muốn nghe thì không chấp nhận được. Không chấp nhận thì không có hiểu biết, là không suy tư, không thực tập, thì tự nhiên là không có gì hết xảy ra. Còn người có niềm tin rồi thì đến chùa lễ Phật, người đó nói giáo pháp là người đó sẽ nghe. Nên nó không có lòng tin thì không thể thực hành lời dạy của người đó. Lòng tin cũng phải có mức độ tin tưởng. Tin thì phải tin tuyệt đối, tin bất động, có nghĩa là không thay đổi. Nhưng mà niềm tin của người Phật tử không có bất động, tin ít lắm, tin nhẹ nhẹ, tin Phật. Nhưng mà ai nói á, cái ông thần này kia linh lắm, ông thần đó ông thần hổ, người ta nói là cái da đó có ông thần hổ đó, linh lắm, giái gì được nấy, lên nó lại bái giái đi là nghe theo lợi lên nó giái liền, lại ổng giái ổng kính lễ ổng. Ông Phật thì nói khác, Phật nói con ơi, con muốn có tin ta đó, thì hãy nghe lời ta, rằng con muốn giàu sang thì con phải gieo cái nhân bố thí, con muốn được sống trường thọ mạnh khỏe thì con phải đừng có sát sinh giết hại sanh linh, giết hại con người thì con mới được sự an bình. Quên, không nhớ và cũng không cần biết, niềm tin nó bị nhẹ quá cho nên bị mất hết rồi, bị lạc hết, lợt phai hết rồi. Giờ chỉ nhớ là ông hổ này không cần thực hành cái gì nhân quả hết á, chỉ cầu ổng là có ngay, cầu ổng có ngay, nghe người ta nói vậy đó, mừng quá, ham lắm. Là đó, ông hổ ơi, cho con giàu sang đi, con hỏi hỏi phải bố thí nó cũng tốn kém lắm, con giàu sang ngay lập tức, làm sao có được. Nhưng mà vẫn tin như thế. Niềm tin với Phật yếu quá, cho nên nó bị ngã quỵ luôn, rồi nó bị chết trong lòng không hay, biết rồi cái quên Phật luôn, thì hình như là đi đình đi miễu nhiều hơn, mà Phật thì không tới nữa. Nên Đức Phật nói á, nếu mà người Phật tử mà không đi theo con đường Đức Phật dạy á, thì người đó được gọi là vô minh, kẻ ngu. Tại vì sao? Vì Đức Phật là cái vị chủ trương và dạy cái con đường đưa đến sự thiện lành, đưa đến niềm an lạc và hạnh phúc, và đưa con người thoát khỏi sự khổ đau của trần thế này, và đưa về một cảnh giới nghĩa là không sanh không diệt, không có sự thay đổi, một cái cảnh giới hạnh phúc tuyệt đối. Mà không bước theo, mà lại bước vào cái con đường ác độc, có con đường làm khổ đau cho chính mình và khổ đau những người chung quanh mà vẫn cứ bước đi, thì người đó được gọi là vô minh, người đó được gọi là kẻ ngu. Tại vì có hai con đường để đi, con đường này là con đường hạnh phúc an lạc, và một con đường đưa đến sự khổ đau cho mình và cho mọi người. Đã biết được như vậy mà không đi, không đi vào cái con đường tốt mà đi vào con đường xấu, thì người đó là người khôn hay người ngu. Một cái người biết hút á phiện là khổ đau cho bản thân, khổ đau cho gia đình và xã hội, và khi hút vào cái đó, đó là sẽ bị xã hội loại trừ và phải đi cai nghiện, buộc lòng phải đi cai nghiện. Không đi cai nghiện là phải hút thì nó là con sâu của xã hội. Bước vào con đường là bước vào con đường tội lỗi, con đường của khổ đau mà vẫn cứ bước vào, thì người đó được gọi là kẻ ngu, người đó được gọi là vô minh. Chứ không phải ngu và vô minh á, theo lời dạy của Đức Phật, đó là cái người không có học thức, hay là cái người không có chức vị quyền tước cao sang ở ngoài xã hội. Mà kẻ ngu có thể là người có học vị rất cao nhưng mà vẫn ngu, ngu ở cái chỗ vẫn hút ác phiền. Tại sao biết cái con đường đó con đường khổ mà vẫn cứ bước vào? Thì như vậy á, dầu cái học cao cái mấy người đó cũng không có trí. Kiến thức xã hội chỉ là một cái để đáp ứng với nhu cầu xã hội để trong sự sống thôi. Nhưng mà bên cạnh đó phải có trí tuệ, nhận biết được cái nào đúng, cái nào sai, cái nào tốt, cái nào xấu, thì cái đó gọi là trí tuệ. Cái người mà không có học chữ nào hết nhưng mà họ biết sát sanh là khổ, họ không bao giờ sát sinh. Có họ biết là trộm cắp, mà Phật đã dạy là đừng có trộm cắp, vì trộm cắp nó là sự đau khổ. Người đó biết và tránh, ai rủ cũng không làm điều đó. cơ bản là đưa đến sự sạt nghiệp và khổ đau. Người đó hiểu được như vậy là người đó không có đánh bài, đánh bạc, không có chơi đề, thì người đó là người có trí tuệ. Chứ ở đây không có nói là có bằng cấp cao hay bằng cấp thấp. Có bằng cấp cao mà vẫn chơi đề thì người đó cũng là thuộc loại là vô minh, không có hiểu biết. Tại vì biết cờ bạc là sạc nghiệp mày vẫn đi vào cờ bạc, làm cho gia đình khổ đau, rồi bao nhiêu cái công sức mồ hôi nước mắt của mình cũng đổ sông đổ biển hết, mà vẫn lao vào con đường đó thì người đó không có trí tuệ gì hết. Rồi khi mà một vị đệ tử mà tin vào, tưởng vào bậc đạo sư của mình á, thì vị này phải sẽ khởi lên bốn cái sự tùy thuận vào pháp giáo lý của lời dạy của cái vị đạo sư đó. Thứ nhất là vị này sẽ nghĩ rằng á, bậc đạo thế Đức Phật là bậc đạo sư của mình và mình á là đệ tử, và Phật là người biết, tôi là người không có biết, cho nên phải học. Và điều tùy pháp thứ hai nữa là đối với vị ấy á, giáo pháp của bậc đạo sư đã được hưng thạnh, được nhiều sinh lực. Ai hiểu được giáo lý của Đức Phật là giáo lý của Đức Phật được hưng thạnh đối với người đó. Cho nên nói rằng, có nhiều người nói rằng á, thời này là thời mạt pháp. Mạt pháp là khi nào không còn ai biết chánh pháp của Đức Phật nữa thì gọi là mạt pháp. Còn này chánh pháp của Đức Phật kinh điển rất là nhiều. Bây giờ cái xã hội tiến bộ phát triển, cho nên nó đưa lên internet, cái gì bấm lên một cái nó ra mà kinh nào cũng có. Giờ muốn kinh Pháp Hoa bấm lên kinh Pháp Hoa nó hiện nguyên mấy bài kinh Pháp Hoa ra, cái gì muốn tổng phẩm nào cũng được ở trong internet. Giáo pháp của Đức Phật có rất nhiều, ở chỗ nào cùng khắp. Nhưng mà tại vì cái người nào không có học, không có tìm hiểu, thì người thì cái chánh pháp sẽ mạt đối với người đó. Tại người đó không có, không có hiểu, không có biết. Còn người nào mà tìm hiểu lời dạy của Đức Phật, tìm hiểu qua kinh sách, tìm hiểu qua những cái chương trình mà có kinh địa lời dạy của Đức Phật, ta tìm hiểu kinh này hết tới kinh kia, thì cái người đó chánh pháp đối với người đó rất là hưng thạnh. Trong tâm của vị này lúc nào cũng có chánh pháp, thì chánh pháp sẽ hưng thịnh đối với người đó, và có một sức sống mạnh liệt ở trong tâm của người đó, trong trí não của người thì tìm hiểu giáo pháp của Đức Phật đó. Cho nên chánh pháp của Đức Phật chỉ bị lu mờ khi nào á có người không có tìm hiểu lời dạy của Đức Phật nữa, mặc dầu kinh điển còn rất nhiều và phổ biến rất nhiều, và trên chương trình internet nó cũng không có mất đi đâu, nó bấm nó ra liền, bấm nó ra liền có đó, nhưng mà tại vì không có thực hành, không có tìm hiểu. Ví dụ như ai mà biết internet thì lại thay vì lên nó bấm kinh điển giáo pháp của Đức Phật để đọc, để hiểu, để biết thêm, để tu tập, không, bấm lên là bấm phim, bấm cái gì trên internet rất là nhiều, bấm toàn những cái thứ khác mà kinh điển này không thấy bấm. Thì người đó chính là cái người đó là mạt pháp, là làm cho chánh pháp bị mạt ở trong cái tâm thức của mình. Thì như vậy chánh pháp sẽ không có sức sống trong con người đó, để người đó không có thực hành cho nên chánh pháp không có sống, mà chánh pháp đã chết trong lòng của người đó rồi. Thì khi mà vị này học hiểu lời dạy của Đức Phật rồi thì giáo pháp của Đức Phật sẽ hưng thạnh đối với người đó, và đang có một sức sống mãnh liệt trong người đó, thì người đó sẽ nghĩ rằng dù còn da còn gân còn xương, dù máu thịt có khô héo đi nữa, ta cũng mong rằng ta luôn luôn được tinh tấn và chứng đắc những gì chưa chứng đắc được. Thì có niềm tin rồi thì mới có cái sự phấn đấu để đạt được cái mục đích mình mong muốn, đó là sự an lạc và hạnh phúc vĩnh viễn. Khơi dậy trong lòng của người đó một cái lý tưởng nghị lực để quyết tâm tu tập. Và sau khi tinh tấn tu tập như vậy thì người này sẽ chứng một trong hai quả. Nếu mà trong hiện tại thì người này sẽ chứng quả là A-la-hán, hoặc là chứng quả bất hoàn, có nghĩa là không còn tái sanh đến cuộc đời này nữa, nhưng mà cũng phải trở về cái cõi trời tịnh cư thiên ở đó để tu tập, để dứt hoàn toàn giải thoát, dứt hoàn toàn các cái trói buộc của tâm, để được giải thoát và chứng quả là A-la-hán. Đó là bốn cái tùy pháp. Ai mà thực hành là tùy thuộc vào giáo pháp của Đức Phật sẽ qua bốn cái trình tự như thế này thì chắc chắn là phải thành tựu như ý muốn và phải chứng quả giải thoát. Để có niềm tin, thứ nhất là phải niềm tin vững chắc, đừng có tin ai hết á. Đa số là niềm tin không vững chắc thì cũng không tu tập được, khó tu lắm. Ai nay nói ông Phật, giáo pháp của Phật thì đang học và đang theo, và đang quy y, làm giấy tờ là xin Phật nhận con làm con ruột nữa. Nhưng mà sau đó làm thành viên của một cái đình, thành viên của một cái miễu, thành viên của một cái hội đoàn nào đó, một cái tín ngưỡng nào đó, hoặc là lấy vợ lấy chồng bỏ đạo Phật luôn, đi theo đạo Thiên Chúa hay là đạo Cao Đài hay là đạo gì đó. Niềm tin đâu có đâu. Thì nếu mà niềm tin đầu tiên mà không có thì chắc chắn là vị này sẽ, hình ảnh của Đức Phật sẽ mất hẳn ở trong tâm của người đó, thì chánh pháp sẽ mạt, sẽ chết trong lòng của người đó rồi. Đó, quý vị học bài này sẽ thấy được chánh pháp có mạt hay không mạt là do con người mà ra, do cá nhân của người đó, chứ đừng có nói là tại chị làm cho chánh pháp mạt, tại cộng đồng này làm cho chánh pháp mạt, không phải như vậy. Mà chính bản thân mình cũng không có học hiểu và nên đâu có biết gì đâu. Đời này không biết thì không có khả năng để truyền thừa cái biết của mình cho người khác. Thì chánh pháp sau khi tắt thở, bản thân người này tắt thở thì chánh pháp cũng đi thua, không biết gì hết. Nhưng mà học kiếp này đi, kiếp sau ít nhất cũng nhớ là chút, ai nhắc nhớ dễ hơn. Còn không học gì hết thì coi như là kiếp này đã mạt luôn, là chánh pháp đã mạt trong tâm của người đó rồi. Thì kiếp sau lên đó là ai nghe nói Phật là chửi, ai nghe nói đi chùa là thấy ghét rồi đó. Thì không có nuôi dưỡng hột giống, thì chánh pháp trong người đó nó hoàn toàn không còn. Đó, thì chúng ta học bài học hôm nay á, là thứ nhất nó nên dâng lời Phật dạy, cái giới pháp nào nên thọ trì, và cái cảm thọ nào nên được an trú, và bất cứ những cái điều làm, điều cảm xúc, điều nhận thức mà có liên quan đến cái sự tăng trưởng các cái pháp ác và các cái pháp bất thiện thì điều đó nên tránh đi hết, nên từ bỏ, nên đoạn trừ. Và Đức Phật cũng có đề cập đến những cái hạng người tu tập chứng quả hay là chưa chứng quả đều có trong một cái quá trình, tùy theo mình, tùy theo khả năng của từng người và tùy theo sự nỗ lực của từng người mà cái quả chứng, cái từng bước tu tập có lên được, lên lớp hay không lên lớp, ở lớp cao hay ở lớp thấp. Và khi đã có niềm tin bất động đối với Phật rồi á, thì vị này sẽ tiếp tục đi con đường thực hành lời dạy của Đức Phật cho đến khi chứng quả A-la-hán. Đó là những gì mà chúng ta học ngày hôm nay. Xin học đến đây nghỉ.
Sống trên cõi đời này bao nỗi buồn chua cay, sống trong thế gian này nhiều niềm đau lắm và kể từ hôm nay lòng thành con đã quyết quay về mong nương tựa ba ngôi bao trọn. con nhìn thấy quanh ta bao người con giác ngộ, mở rộng lòng từ bi giác tha đến muôn nhà. Ngày ngày con tâm niệm theo bước chân kinh hành, lòng thành con khấn nguyện Nam Mô A Di Đà Phật. Ngày ngày con tâm niệm theo bước chân kinh hành, lòng thành con khấn nguyện Nam Mô A Di Đà Phật.